bài trích sách tiên tri Daniel. Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Mikae sẽ trỗi dậy, can thiệp cho con cái dân nghi. Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy, dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ an dứt trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người sẽ nên như các vị tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Đó là lời Chúa. Chúa là phần gia nghiệp và phần trên của tôi, chính người nắm giữ vận mang của tôi. Tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi, vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa.
Bởi thế lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ, ngay cả đêm xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thân nhân của người thấy điều hư nan.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa.
Chúa sẽ chỉ cho tôi đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhiên, sự khoai lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Trong khi mọi tứ tế hàng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cùng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xóa được tội lỗi. Còn người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân người. Vì chưng nhờ việc hiến dâng duy nhất mà người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được tha thứ thì không còn việc dâng lễ, dâng của lễ đền tội nữa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Chúa.
Bài trích sách Phúc Âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống, và các quyền lực trên các tầng trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây với quyền năng cao cả và vinh quang. Rồi Ngài sai các thiên thần đi quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất cho đến cuối chân trời. Các con hãy học dũng ngôn vì cây vả. Khi lá đâm chồi nảy mọc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy mọi sự đó xảy ra, các con hãy nhận biết Con Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày đó hay giờ đó thì không ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù con cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, hôm nay Giáo hội Việt Nam mừng trọng thể kính các thánh tứ đạo Việt Nam, và hôm nay cũng là Chủ nhật thứ hai tính cuối của năm phụng vụ. Giáo hội mời gọi chúng ta đọc bài tín mừng mà trong đó Chúa Giêsu công bố về ngày mà Thiên Chúa sai thiên thần quy tụ những người được tuyển chọn từ bốn phương. Những người mà theo tiên tri Daniel trong bài đọc 1 cho rằng những người đã được ghi tên trong sách. Tư tưởng của bài đọc 1 khiến chúng ta có cảm tưởng rằng ơn cứu rỗi của chúng ta là một sự việc đã được định trước, và rằng Thiên Chúa đã biết những ai sẽ được cứu rỗi. Thế nhưng trong bài tiếng mừng, Chúa Giêsu lại làm nổi bật đến quyết định cá nhân trong chương trình cứu rỗi, khi Ngài dạy chúng ta hãy học bài học dụ ngôn từ cây vả. Bài học này chuẩn bị cho chúng ta một sự việc quan trọng, đó là cơn khủng hoảng đang tới, đó là chúng ta phải đối diện với cái chết. Chúa Giêsu muốn chúng ta biết mọi quyết định cá nhân có thể khiến chúng ta có thể hưởng phúc trường sinh hoặc phải tủi nhục muôn đời, mà tiên tri Daniel trong bài đọc 1 nhắc đến như một thái độ chọn lựa dứt khoát để được cứu rỗi. Hai tư tưởng về sự tuyển chọn của Thiên Chúa, hay nói cách khác, sự tiền định và thái độ tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi đã được nhiều nhà thần học để tâm đến. Một câu chuyện ý nhì đã diễn tả sự kiện này như sau. Một ngày kia, các nhà thần học bàn thảo về thuyết tiền định và sự tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi. Việc tranh luận sôi nổi đến độ họ phải chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng Thiên Chúa đã quyết định sự cứu rỗi của con người, và nhóm khác cho rằng con người phải có sự tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi cá nhân. Một người trong nhóm không thể quyết định ông ta thuộc nhóm nào. Cuối cùng, đã quyết định tham gia vào nhóm tin vào sự tiền định. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cuộc họp, thì những người thuộc nhóm tiền định hỏi ông, ai đã sai ông tới đây? Ông trả lời là không ai sai cả, nhưng là ông tự ý tới. Những người trong nhóm này la lên, tự ý à? Thế thì ông không thuộc vào nhóm này, ông thuộc vào nhóm bên kia kìa. Thế là ông ta phải bước sang nhóm tin vào sự tự do của con người. Đến nơi, những người trong nhóm này lại hỏi ông, ông đã quyết định gia nhập vào nhóm chúng tôi khi nào? Ông trả lời, không phải ông quyết định, nhưng đã được bảo sang đây. Những người trong nhóm này lại la lên, cái gì? Có người bảo ông đến đây à? Ông không thể tham gia vào nhóm của chúng tôi, ngoại trừ ông tự ý đến đây. Có lẽ chúng ta có thể nhận ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan của người đàn ông này. Ông sẽ gia nhập vào nhóm nào? Thưa, có một nhóm thứ ba mà ông có thể gia nhập, đó là Giáo hội Công giáo. Bởi vì là người Công giáo, chúng ta tin vào cả hai, sự tuyển chọn và thái độ tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi cá nhân. Sách Giáo lý Công giáo số 2010 dạy rằng không ai có thể xứng đáng chu đồng để hưởng ân sủng của sự tha thứ. Trong trật tự của ân sủng, sự chủ động thuộc về Thiên Chúa. Cùng lúc đó, hội số 1742 cũng dạy rằng hồng ân của Chúa Giêsu không mâu thuẫn với tự do của con người. Trái lại, hồng ân của Ngài tạo sự khả thể cho sự tự do nội tại. Tin mừng Thánh Gioan nói, nếu con người có giải phóng các ông mới thực sự được tự do. Đoạn sách Sáng Thế khi trình bày về sự sa ngã đã cho chúng ta thấy rõ hơn về hậu quả của sự tự do hợp tác này. Chúa bảo ông Adam, hết mọi trái cây trong vườn, người cứ ăn. nhưng trái cây biết điều thiện, điều ác thì người không được ăn. Vì ngày nào người ăn, chắc chắn người sẽ phải chết. Tội là lạm dụng đến ân sủng. Tội không phải là điều gì đó buộc con người phải tham gia một sự việc, nhưng là kết quả của sự tự do chọn lựa, một sự chọn lựa không sống theo giới răn của Thiên Chúa. Vài năm trước đây, công chúa Anna của Anh đến tham quan bảo tàng viện Smithsonian tại Hoa Kỳ. Trong chuyến tham quan này, phi hành gia Neil Armstrong, người đã đặt bước chân đầu tiên trên mặt trăng, chỉ cho bà thấy bộ áo phi hành mà ông đã mặc. Bà sờ chiếc áo và hỏi rằng, nếu chiếc áo bị rách, có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Ông trả lời, một lỗ hở nhỏ chỉ bằng một phần trăm phân của hạt bụi cũng có thể đưa chúng tôi vào chỗ chết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những sự việc thật nhỏ nhưng có thể có những hậu quả thật khó lường. Những chọn lựa mà chúng ta thực hiện hàng ngày trông có vẻ rất nhỏ, nhưng chúng lại liên quan đến sự khác nhau giữa sự sống và chết của một linh hồn. Với bận rộn của cuộc sống, chúng ta dễ dàng quên đi về ngày trở lại của Chúa Giêsu. Chúng ta dễ dàng xua đuổi ý nghĩ về sự chết và trốn tránh những điều mà lý ra chúng ta phải luôn chuẩn bị, là một ngày nào đó tất cả chúng ta đều phải chết. Với những bận rộn của cuộc sống, chúng ta dễ dàng coi thường sự ràng buộc về những chọn lựa hàng ngày và không nhận ra những ảnh hưởng mật thiết của chúng khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa trong ngày sau hết. Khi ta đói, người cho ta ăn. Khi ta khát, người cho ta uống. Bởi phép rủa tội, chúng ta là một thành phần của những người được tuyển chọn. Chúa Giêsu luôn trợ giúp chúng ta. Ngài ban cho chúng ta lời và ân sủng của Ngài qua các bí tích, bởi vì Ngài luôn muốn chúng ta trở thành những người được tuyển chọn. Những điều này tùy thuộc vào sự chọn lựa mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Một sự chọn lựa dựa theo khuôn mẫu của lời Chúa, như Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Giờ đây, chúng ta hãy đứng lên để tuyên xưng đức tin.